Cho nên bây giờ ở đây ai có gì thắc mắc nữa, hỏi đi, hỏi để đóng góp.
Người nào cũng bắt được cái luồng điển thành bạn cho. Còn riêng con thì con ngồi con ngủ luôn. Có phải đang con u mê?
Không phải u mê, bị rút ra là nó nhẹ vậy thôi. Khi mà chị thấy chị ngủ thì chị đi đâu, nhưng mà chưa tỉnh thôi. Chứ còn hồn chưa tỉnh, thấy mình đi. Mình thấy được không còn ở đây nữa, là mình đã đi đâu, nhờ ai giúp. Cho nên tôi không có mặt ở đây mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà vẫn có mặt tự nhiên. Tôi ngồi bên đó, nhưng tôi vẫn làm việc bên đây. Đó, cho nên hôm trước, những vị kia nhập sát kia kia nọ, tôi cũng nhập thử cho con ngập chút, nó cũng nói những cái lời mà tôi muốn nói bên kia. Thì bên này nó cũng nói được, cũng y vậy thôi. Cho nên luồng điển của chúng ta, nó thông cảm rất dễ, không có khó khăn. Cũng làm việc khắp các nơi. Cho nên chị thấy cái chấn động lực của chị hiện tại, tại sao chị nghe những cái lời triết lý tâm hồn, chị tê tái rồi chị nhắm mắt, chị thấy nó nhẹ. Mà có người nó nghe rồi, nó thấy nó nặng. Tại vì nó chưa mở, nó không có bỏ công. Rồi đây chị đã bỏ công rồi, thì chị tự nhiên chị phải hưởng cái đó chứ. Tu để hưởng cái nhẹ, chứ hưởng cái nặng thôi. Nếu chị nặng, chị đâu có nhắm mắt mà có đi luôn được đâu. Chị thấy cái nhẹ chưa? Rồi từ đó đi lên đó điêu luyện rồi, nó mới thành hình thành dáng, lúc đó mới đi đứng ra vô dễ dãi. Rồi sau này muốn chuyển biển đi đâu dễ, có khó khăn. Cho nên thiên liên họ là vậy đó. Họ không có cái xác, cho nên họ không có lên cao được. Chỉ trừ khi cái phần ở trên cao chiếu điểm xuống dưới thì được. Còn cái phần mà thiên liên ở thế gian này đó, nó cũng như cái xã hội loài người vậy. Nhưng mà nó muốn đi lên, lên không được. Mình nói đạo đây cho nó đứng nó nghe thế gì. Nó cũng học đạo vậy. Thích lắm, mến lắm, muốn nghe đạo, thích lắm. Nhưng mà tiếc không còn cái xác với tôi. Cái xác là nó quản lý từ giờ phút khắc. Cho nên những người nào mà chịu niệm Phật rồi mới thấy rằng, ô chúng ta sai một ngày 24 tiếng đồng hồ, sai đét hết 23 tiếng. Nghĩ vậy không? Niệm Phật rồi mới thấy. Khi mà lắp lại trật tự rồi mới thấy rằng té ra lộn xộn do mình. Vì mất trật tự thượng trung hạ quy nhất rồi thì lúc nào cũng thấy hết à. Thấy mình sai chứ đâu có ai sai đâu. Khi mà hiểu thấy mình sai, không có ai sai, thì mình mới xây dựng cái tinh thần phục vụ tốt đẹp. Mình không còn so đo nữa. Mình sai mà so đo gì nữa. Để làm để chuộc tội đi. Đừng nói tôi làm cha mẹ rồi tôi cao rồi. Không được, vẫn còn sai. Mình biết mình sai là mình mới... Nó hạ mình xuống, mà hạ mình, mình lập hạnh tốt thì cái gia can con cái đều tốt hết. Một sức ảnh hưởng của luồng điển từ ái, mỗi đêm mỗi công phu cái luồng điển từ ái đó phóng ra và cứu độ. Ngay những người ở gia can, bạn bè tới chơi cũng vậy, mình mỗi đêm mỗi thiền thì tự nhiên à, ngồi tự nhiên mình không nghĩ vấn đề đó, nó mở là tại sao? Cái luồng điển từ ái nó phóng cho đối phương, mà đối phương đang bị kẹt cái vụ đó, thì nó phản ảnh lại cái thì mình dùng cái đó mình nói rồi cái mở nó nói qua, ông biết chuyện tôi hết, tình trạng tôi nên vậy cho nó khai hết. Cho nên không phải lo, không phải là nói là tôi tu rồi tôi lo, người ta tới người ta hỏi tôi không biết cách đường trả lời, cứ thả tự nhiên rồi chặt. Bởi vì mỗi đêm mình mỗi chùi cái minh cảnh đài mình, cái kiến của mình càng ngày càng sáng suốt, thì họ tới tự nhiên. Cho nên tôi đã nói rằng, có nhiều người khi không đứng ngồi đó, có bạn tới thấy sao nó buồn quá. Tôi đang vui mà thấy ông đang tới, tôi cảm thấy tôi buồn, thiệt buồn. Rồi mình mới lấy cái chuyện buồn ra mình nói. Thế là ông nó buồn, rồi ông mới yêu cầu mình dài. Rồi mình đứng ngồi vậy thấy vui vẻ, mới thấy một bên này nó nặng. Tôi mà đúng rồi thì tự nhiên không cần phải là tôi bấm độn rồi chứ. À, cái tay này sao nó đau? Mình hỏi, tay của chị sao nó nặng vậy? Quả, làm sao ông biết bệnh tôi? Rồi từ đó nó nói ra. Cái kiến mà, cho nên tôi cho các bạn thờ cái kiến vô vi là các bạn đang làm cái kiến vô vi trong này. Mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển là chỗ nào nó cũng chùi trong sạch hết. Rồi cái ngồi đó cái nó phản ảnh, họ nào giờ không biết làm thầy bói mà sao nói đâu chút đó, sợ. Về sợ, không biết phải không, ông đúng phục mình quá. Mình có tu gì đâu, có tụng kinh có làm gì, thì thật là mình làm rất nhiều, mình tu rất nhiều. Các bạn làm pháp luân thường chuyển là tu rất nhiều. Nhiều hơn người tụng kinh xài phí. xài phí, nghĩa là nói là ai à, mất nguyên khí. Cho nên những người đó tu tới già rồi yếu lắm, cái hơi đó yếu. Mà khi nó biết rồi, nó có những người trong chùa như ở Úc Châu, có người tu 40 năm, bây giờ qua tu vô vi họ thấy họ mạnh. Vậy họ giữ được cái nguyên khí, thay vì họ mỗi đêm cứ niệm mà họ rất cố công, họ niệm cho Phật chính hả? Nhưng mà rốt cuộc họ không hiểu. Lấy cung kinh A Di Đà ra cho họ coi, họ không có cách nghĩa được, mà họ đọc không có chữ nào cứu hết. Nhưng mà cách nghĩa không nổi, vì không có điển. Cái đó là điển kinh. Mà không tu, tu không có điển làm sao hiểu. Chừng người tu vô vi nó là khác. Nó có điển rồi, nó vô, nó nắm miếng cung kinh, nó đọc hai ba cái, nó thấy buồn ngủ, rút nó. Nó biết buồn ngủ hết, nắm cuốn sách khác là nó không buồn ngủ, mà nắm cái cung kinh A Di Đà nó đọc chập, nó thấy buồn ngủ, rút nó. Rồi từ cái rút, rồi nó cứ coi thét, nó hòa với cái điển đó, nó đi cho mình. Vô nó đọc cái thấy buồn ngủ à. Mà qua một thời gian rồi thì cái điển của Đức Di Đà chiếu nó mình. Ồ cái này đúng. Nó đúng, không sai. Rồi mới nghiệm ra đọc cái chữ nho đó. Thì thấy nó chạy từ đâu tới đâu. Cái chữ làm sao, cái ma ha chạy chỗ nào, nó ngưng chỗ nào và nó phát triển chỗ nào. Cái luồng điển nó chạy ở đâu mình biết. Cho nên những vị hồi xưa tu trong thanh tịnh trên núi ăn rất ít. Mấy ông Pháp Sư cho tụng kinh. Cũng tụng lên trên A Di Đà. Tụng rồi có dạy thiền. Nó mới có điển. Rồi từ đó nó cảm thức, nó mở tâm. Nó mới giải nghĩa được. Mà giải một phần nào, tôi thấy những vị đã dịch ra giải một phần, giải tuốt ra ngoài đời chứ không giải vô trong. Hồi như ông Tư cũng giải là đổ luôn. Càng đọc càng tìm càng thấy mở trong tâm thức của chúng ta. Khi mà các bạn thấy mở hết nội tạng rồi, các bạn là cái gì? Định rồi, hiểu rồi, có cái gì đâu phải làm. Hồi trước tôi không biết, tôi sợ người ta đụng cho cái này nó không có gì hết. Cái phần nào theo phần nấy, nhân nào quả nấy, phát triển theo trật tự các càng khôn vũ trụ, không có ai cướp được nó được hết. Thì ổn định mà tu. Nghe không? Cho nên nghe lại mấy chục cuốn băng mà tôi giảng ở Úc Châu đó. Nghe thì cố gắng nghe để thích. Có cái tôi không có giảng. Tôi để người ta thích bên cái đến dễ. Họ sẽ đi tới đó và sẽ tham gia vô cái cuốn kinh đó. Để họ đi. Còn nếu mà nói vạch vẹt hết rồi á, họ không có đi. Cũng như mình tắm cho họ đâu còn tắm nữa. Thấy chưa? Cho nên có ốc có mở, có ốc có mở, họ sẽ đi tới. Cho nên sau này các bạn cũng vậy. Các bạn muốn giảng thông suốt ý. Các bạn muốn giảng thông suốt. Mà tới đó cấm rồi. Quên mất. Ở trên đặt chè, cái quyền của Ngài, cuốn sách của Ngài, cuốn kinh của Ngài, Ngài chè để cho người khác tham gia vô, nó được mở như mình. Chứ không phải mình nói hết cho nó được, nói hơi rồi cũng như tắm rửa cho nó không cần tắm nữa. Cho nên để trên làm cái gì cũng có dụng ý hết. Nhiều khi tôi nói như quê mùa, không ra cái gì hết. Nhưng các bạn tức, các bạn tham gia vô trong cái câu nói tôi và phê bình một chặt, các bạn mới thấy đúng. Thế là cái điểm các bạn được đi với tôi. Vậy nó mau hơn. Đọc, nghe, mở, nó mau hơn. Còn đọc, nghe mà không mở, không có gì. Lặp lại lời nói của người truyền pháp, không có gì. Chính mình phát ra lời nói tương đương với người truyền pháp. Và rõ ra theo người truyền pháp đó là mình đã hành. Thấy chưa? Cho nên kinh kệ cũng vậy nữa. Đức Thích Ca cũng vậy, đâu cũng úp mở hết. Có chỗ úp, có chỗ mở. Nhưng mà không hiểu. Hiểu được cái đó là nó đã mở được cái khuyết ở trong nội tâm rồi. Còn chưa mở một cái khuyết trong nội tâm mà không hiểu, đọc không hiểu nói gì. Rồi lý luận về đạo này, rồi gặp cuốn sách các họ lý luận hay hơn. Rồi tự mình chê mình. Rồi rốt cuộc không đi đến đâu. Với tuổi tác nó mấy chục năm mà nghiên cứu một cuốn kinh không phải dễ. Một cái này nó thực hành rồi, bước vào điển giới rồi nó khác. Nó khác rồi. Nó dễ lắm, nắm cái cuốn kinh này nó giải cũng được, mà nắm cuốn kinh khác nó cũng giải. Nó hướng về thiện nghiệp, tình thương và đạo đức thì nó giải cái gì cũng được. Mà nó phải thực tế hành cái điển tới chỗ giới đó, tới trình độ đó. Mà cái điển nó không tiến tới đó thì nó không có giảng nổi. Giảng tới đó kẹt liền, không nổi. Rồi tìm cái này cái kia làm thí dụ vậy cho cái kỳ thật, không cần tìm thích hành. Rồi cái điển nó quang chiếu mở hết, không có bị kẹt. Cho nên các bạn tu ở đây, không có sách vở gì cho đọc sơ chơi vậy, mà cứ kêu các bạn công phu thôi. Cứ công phu đi, cứ lì đi. Rồi nó mở ra. Càng ngày nó càng mở. Mà luôn luôn gặp về chuyện thực tế, những chuyện xe tim, những chuyện kích động trong gia đình, chuyện dữ dội không là nó khi mà các bạn nhẹ được gặp chuyện dữ dội mà nó xé tâm các bạn để các bạn thức. Nó chập ghê lắm. Đêm nay khỏe là ngày mai có chuyện rồi. Có chuyện nghịch với mình rồi. Chắc chắn là phải trả lời cái câu ngày mai đó. Mình biết. Mình mở ra được một chút thì mình tiến một chút. Chứ đừng có sợ nói tôi tu rồi tôi sợ tôi không dám trả lời. Cứ việc nói đại rồi họ chửi cho mình mắc cái thì mình mở lên lớp nữa. Mình thấy không thực hành. Chứ còn ông Tư ông đâu có dạy tôi tụng kinh hàng ngày đâu. Không. Ông giảng con kinh ông bỏ đó thôi. Bạn cần thì bạn coi, còn bạn không cần thôi bạn coi. Mình không hành coi thì cũng như đóng rác. Coi còn chửi ông nữa là khác cái nhân chương gì đâu nói lại. Nói ngược nói là bậy thật bạ không. Không có đúng. Nhưng mà có điển rồi mới thấy. Mới thấy cái ông già này ông không học nhiều. Nhưng mà ông dám giảng kinh A Di Đà là không phải chuyện tầm thường. Ông không phải học nhiều. Ông dám giảng là ông phải có cái phần điển nào. Cho nên những người tu có điển là nắm đọc gặp cái môn ngủ là kinh nó có điển. Và kỳ thật cuốn kinh đó nó mở tâm. Mỗi buổi sáng các bạn dùng một trang thôi. Cứ trước khi đi làm lật một trang đọc cái đó là nó nhắc bạn luôn. Mở rồi. Mà mình thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào nữa. Càng tu càng thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào. Nó sống động mãi mãi chứ nó không phải bị bế tắc đâu. Đừng tưởng cuốn kinh đó mà bế tắc sau này họ tìm ghê lắm. Chính nó là cây đuốc dẫn đường con người đi tới thiên đàng, đi tới niết bàn, mà không ai biết. Cho nên tôi bây giờ tôi chỉ cố gắng cho các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm nhiều, niệm thanh tịnh, niệm cho đến nỗi mình nghiêng bên này cũng nghe, nghiêng bên này cũng nghe. Đó là sung sướng rồi. Nó mở tới luôn cho các bạn, không có bao giờ các bạn bị mất cái đường đạo trong tâm. Nhưng mà trước hết mình phải dạy công. Phải niệm, phải làm. Không nên bỏ. Đừng cho cái gì hay. Cái mà mình chưa biết mình là không có cái gì hay hết. Mình tìm ra biết mình là mới lại. Chứ phải dày công. Mà dày công được rồi là thấy sung sướng lắm. Không cần chữ nghĩa sách vở luyện đi. Không có sao. Đụng đâu mở đó không cần. Không cần phải học dữ lắm. Mệt học. Các bạn tu này là dìa trong, trở về với chân giác. Mà các bạn còn dưng vô trong cái phàm trí. Các bạn thấy nặng đầu. Hồi trước các bạn thích đọc sách này, sách kia, sách nọ tu một thời gian không có thể đọc. Thế nó nặng đầu lắm. Vì cái tác giả kia chưa biết tu, chưa biết nó là ai, thì cái trí phàm nó không mở được. Đọc thế vậy thôi, không có ăn chung gì đâu. Còn cái kỳ thật này là các bạn đọc được cái kinh vô tự này, đọc cái tài phong vũ trụ. Cuốn sách lúc nào cũng hiện trong tâm thức cho bạn. Không phải đi tìm sách đọc chi cho bản thân. Cứ người đối diện với người. Lối tối chúng ta có công phu, sáng người đối diện với người thì cái người kia nó không có công phu, nó không có tu, điển nó không có tập trung, mình chỉ có chiếu cho nó thôi và độ nó. Thì các bạn thấy cái nói sơ sơ là họ tin rồi, họ được mở trí rồi, mình lấy cái từ tâm cứu độ mà, mình không có xảo trá và không có lường gạt gì cả. Nói sơ sơ thì truyền cảm. Cho nên nhiều người, nhiều bạn nói, tôi nói thiệt với ông Tám, hồi trước tôi cũng học bao nhiêu sách, mà tới bây giờ cũng bao nhiêu sách đó, mà tôi tu rồi tôi mới biết sử dụng cái hồi trước tôi học tới bây giờ. Hồi trước tôi học mà tôi không biết sử dụng, mà giờ tôi mới biết sử dụng. Cũng bao nhiêu công chuyện đó mà tôi tác văn hay hơn hồi xưa nữa, mà nhanh nhẹ hơn hồi xưa nữa, nhớ là biết rồi. Nhắc tới là tôi thảo liền cái công việc đó, không có phải ngồi suy nghĩ cả đêm, không có gì đó. Mà hồi trước tôi phải suy nghĩ cả đêm. Những người trí thức nói chuyện với tôi như vậy. Nó khác ở chỗ đó. Thì mới thấy điển quá văn chứ văn đâu có quá điển. Khi các bạn có điển rồi thì có văn cái gì? Văn là để ghi chép á. Chấm cái chấm cho biết vậy thôi. Chứ còn kỳ thật có điển á. Nên mới tác văn hay. Mà không có điển thì văn chưa hư. Không hay. Không sống động. Mà có điển là tác văn nó sống động. Thì một người chưa tu với một người tu. Hai cái thơ khác nhau, xa lắm. Cho nên tôi có làm những cuốn băng thư từ lai vãng các bạn nghe. Đọc sơ cho tôi nghe rồi tôi trả lời liền, chứ tôi không phải mất công mà đọc những gì mới dò câu này câu nọ không có. Chút xíu nó xong, điển quá văn. Muốn viết dài thiệt dài cũng được, mà viết ngắn thiệt ngắn nữa, viết một câu cũng được nữa. Tập trung lại viết một câu cũng được. mà không biết thiệt dài cũng được. Tại sao tôi biết thơ cách nghĩa thiệt dài đấy chứ? Để cái người đó không coi liệm người khác coi cũng trong hoàn cảnh đó. Một lá thơ mình ứng dụng cho mọi trạng thái. Cho nên các bạn nghe những cuốn băng thử từ La Giảng rồi mới thấy, ồ chà, ông Tám ông biết hay. Không phải ông Tám hay đâu, ông Tám tu, ông Tám mới có cái điện. Mà bạn tu thì bạn là ông Tám rồi, còn gì đâu mà nói ông Tám hay. Cũng một thứ mà thôi, ta chưa làm. À, rồi khi mà làm rồi thấy cái chuyện nó tầm thường, không có cái gì quan trọng. Là tu là quan trọng. Tại nhà tôi thiếu gì trí thức, tiến sĩ rồi xung quanh rồi, có cái thời tới tụi nó làm ơn trả lời. Thì thử, thử các cô, các cậu, các cô, các cậu nói dâm dài không ra cái gì hết. Từ năm tôi nói rồi, nó đánh ra, nó đọc không thấy. Tại sao? Không phải là mình khoe, điển nó thu gọn. Lời nói truyền cảm, gửi thơ cho họ, họ đọc tới cái thơ. Tình cảnh khổ cực, đọc tới cái thơ rồi, chảy nước mắt cho đến nỗi một cái thơ mà rách luôn hết rồi. Xin cái thơ khác. Thấy không? Nó ở trong thâm tâm của họ, cái điển mình, thần giao cách cảm mình, ta thấy lấy cái điển của họ, lấy cái tình trạng của đạo phổ quá cho họ, cho họ thích chứ không gì. Tôi có nhiều ông bạn, hồi trước nói chuyện lưu loát hay hơn tôi lắm, thi thơ hay lắm, nhà bây giờ nhận thơ tôi là hết rồi. Cứ làm sao viết thơ cho tôi mà mong cho tôi có thể gửi ít lời lại khỏe. Kể cả những ông sư huynh ở trong trường, đạo tôi học hồi nhập. Bây giờ tôi chỉ chờ thơ tôi để nghe học. Ông nhắc, có nhắc lại những lời Chúa nhưng mà ông thấy khác. Tại sao tôi đọc cái thơ? Tôi đọc cái thơ của anh mà tôi thấy tôi cảm thấy sung sướng. Tôi thấy tôi mừng rỡ trong nội tâm.
Anh xét cái bằng thiền giác. Trước khi tôi thiền ngày nay tôi trong mê có tỉnh. À, tôi thấy bước thêm giới nữa. Từ cái mê của đời mà lại đem lại cái tỉnh của đạo cho tôi. Trong cái giờ thiền giác. Tại sao khi bằng thiền giác tôi ngồi thanh định, tôi hiểu được điều đó, thì thiền giác. Trước kia tôi không thể làm được điều đó. Mà ngày nay tôi chỉ có cái môn đơn sơ, sơ hội, pháp linh. Thiền. Mà tôi lần lượt là hiểu, hiểu sự sai lầm của chính tôi, hiểu sự chậm trễ của chính tôi, hiểu sự chậm mà tôi đã vướng rồi. Bên ngoài, tôi sơn phên, sơn phết tốt đẹp, nhưng màu nào sắc nấy, ăn mặc chắc tự, nhưng mà tâm tôi loạn không hay. Ngày nay tôi đã thấy rõ rồi. Từ giờ có phương pháp công phu tôi mới thấy. Thì tôi sửa chữa được nội tâm. Và tôi thấy sự sai lầm của chính tôi.
Hành trình sáng suốt. Dấn thân hành chuyển tâm thức. Cảm thức được phần xác là phụ thuộc của hồn. Gom gọn hình thành một tiểu thiên địa tại thế. Bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nước, lửa, gió, đất, tứ giả hợp thành, hưởng ứng tình tờ mà tiến thân. Hồn là chủ chánh, trách nhiệm dẫn tiến vạn năng trong cơ thể vượt qua sự lèo lái tinh vi của trời đất. Lần lần tự cảm thông vị trí và nhiệm vụ của chính mình, tự có sẽ trở về không. Hồn mới dứt khoát tự quay trở về với thiền quốc, không còn lưu luyến cảnh trần tục loạn dâm nữa, hướng về thanh tịnh mà khai triển hành trình sáng suốt. Hồn vía phân minh, nhiệm vụ rõ ràng, sống để học hỏi, sống để dấn thân khai triển tâm linh sẵn có của chính mình. Tình tiền duyên nghiệp giả ảo, tự cảm minh, hành trình tự đạt tâm sáng suốt, hiểu được hậu quả của mọi sự việc, nhịp độ của tâm thức lại được gia tăng. Cảm mến nguyên lý của đạo màu mà tu, chẳng còn loạn động mê tín dị đoan, trực diện với mọi trở ngại, tự quán thông mà giải quyết, tự vui trong hành trình tiến hóa khó khổ vô can, hành chuyển tâm thức là chánh, gánh chịu mọi hậu quả mà giải nghiệp, trí tâm dũng mãnh là sáng, cảm nhận sự quy nhất của trời đất có tan có tụ và thăng hoa tiến hóa trong cõi vô cùng. Hồn vía tương hội quy luật của trời đất, thực chất khai triển trong chiều sâu thực hành. Tâm đạo sẽ mở rộng, lượng từ bi sẽ phát triển và đem lại sự an vui hòa hợp với trời đất. Tâm thức chẳng còn biên giới, dấn thân độ đời bằng chân ngôn và thực chất. Sự trong sáng tràn ngập trong tâm thức, hướng về con đường xây dựng và xây dựng, quý yêu trời Phật trong hành trình tiến giải, mãi mãi không phai nhạt. Điển tâm tràn ngập hòa hợp với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, dụng ý chuyển tinh lành khắp nơi nơi.
Trên mặt niệm quần trên, chúng ta mặc niệm, chúng ta không có phân phí. Khẩu khai thần khí tăng, tinh khí thần có trụ thì mới có ngôn ngữ. Mà chúng ta cứ niệm hoài là lo âm sùng thì nó tan. Còn mặc niệm nó mới quần tinh. Chúng ta mặc niệm, thảm vợ thì chắc tinh, tinh vi sang sụp. Vợ tinh não hải, mặc niệm mình. Mặc niệm rồi nên diệt dục nó mới quần tinh não hải. Vũng bồn cho cô bộ ác thanh thanh nhẹ và con bình. Mất tinh linh, tâm linh thế nào kia là mất tâm linh cũng như con người, đó là mất vũ tăng. Mà cứ quan trách người ta, không biết quan trách mình là nó mất tâm linh cái gì. Đừng để cho nó xuống để sửa nó chứ đâu phải kêu nó đi sửa người ta đâu. Cho nên các bạn đã thấy rõ không, chiến tranh bom nguyên tử liền rầm rầm đâu sửa được ai. Việt Nam CPU nổ rầm rầm xuống ống bắn rầm rầm sửa được ai, tánh ai lấy giữ chứ đâu có gì đâu. Xuống ống cũng không làm gì được. Là tâm linh cho nó sửa để cho nó tiến qua chứ không có phải người khác sửa nó. Mà họ đem vật chất, họ đem đi sửa tâm linh làm sao sửa được. Nghe không? Cái mộng mỹ là thế nào là mộng mỹ? Thế nào là xuất miên? Thế nào là xuất hộp? À, cái mộng mỹ là nằm trên bao, nằm trên kỳ lực. Nghĩ cái việc đó, đa định, đa. Rồi nằm ra tưởng xa cho thiên hạ, nghĩ sang cái sự mỏng nhỉ. Thứ ba, ra là bậc trạch. Thế nào là xuất viên? Chủ nhân ông chịu tu, phần hồn chịu tu, thì khi viết rắn, cũng như ông chồng, ông tu, ông dễ dãi, thì khi bà vợ bà đơn giản cho ông ăn ngày hai buổi cũng được, bà cũng rắn, bà cũng đi đây đi đó, bà cũng đi chơi được. Nhẹ hơn phần lo lắm. Còn nếu mà ông chồng cứ khắc khe đối với người vợ, hay là người vợ khắc khe đối với người chồng, thì khi phía đâu có rảnh. Chủ nhân ông mà khắc khe thì khi phía đâu có rảnh. Nó bị bận rộn, thì mặt mày của nó cũng có bao nhiêu tư đẹp. Càng ngày càng nhà nhưng mà sâu xí. Còn người ta chỉ tu, thì cái phần hồn nó thức giác, thì cái vía nó nhẹ, cái vía là bề ngoài mà không, mặt mày nó tươi. Vì chủ nhân ông không có đòi hỏi sự bận rộn của bên ngoài nữa, nhưng mà chỉ nên tự sửa để anh.
Thiền, qua những chuỗi ngày vật lộn với đời, ai ai cũng mệt mỏi, muốn có được giờ giấc nghỉ ngơi và thoải mái. Nhưng không sao gặp được pháp tốt để hành thiền, bắt buộc phải hướng tâm về tiền, tình, duyên, nghiệp. Bị vầy xéo tâm can mang bệnh mà không lối thoát. Can sử động loạn đã và đang bước qua với thiên cơ biến chuyển cực khổ vô cùng. Con người bắt đầu mới tìm đến nguyên lý sanh tồn của trời đất,
tới cảm thức được ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ về đấy. Nhiên hậu mới cảm thức được trật tự của chính mình hòa hợp với trời đất là quý giá, mới bằng lòng tìm một lối thoát cho chính mình, tức là tu. Tu sửa trong trật tự, tự đạt đến thanh tịnh, chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm, phát triển quyền bí của nội tâm. Cơ hội này có một không hai, là mang xác làm người khói óc sống động vô cùng, trí tâm thanh nhẹ nhờ dứt khoát được chủ kiến, thành tâm tu thiền là sẽ tự giải được nghiệp tâm, bằng lòng có lưỡi răng kề răng niệm Phật cho đến lúc hai mở được điển tâm, trung tâm bộ đầu, khi tinh trụ, điển tâm xuất phát hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, thì phần hồn càng thức giác được sự quyền vi của trời đất mà hành chuyển, thì tâm lẫn thân sẽ được bình an. Hòa hợp với nguyên khí của trời đất thì âm thanh sẽ được dung hòa và truyền cảm. Chỉ có thiền đúng pháp, khứ trực lưu thanh thì mới đạt được điểm tốt của trời đất mà hành sự. Tấn độ quần sanh qua những lời chân thật đã tự đạt, chỉ có thiền mới hội tụ được điển, chỉ có điển thì mới hòa hợp với điển giới, phát triển siêu thức của hành giả, hội nhập với từ quan diệu thanh của đấng đại bi toàn năng, bằng lòng dấn thân phục vụ quần sanh, dẫn tiến tâm linh phát triển đến vô cùng, thông biên giới, không giới hạn, thật sự thực hiện tình thương và đạo đức. Duyên ngay mới được nghe qua pháp tu thiền tự thức là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, một pháp thích ứng cho tất cả mọi pháp. Chỉ có thực hành sẽ được đến nơi tươi sáng của trời đất. Cuộc sống điêu linh chỉ lụy phiền, học thiền tâm giác sống an yên, minh tâm chiến tánh duyên trời Phật, quả vị chân hành pháp pháp xuyên.
Xuất điền Trung Đế sẽ trả lại cho các bạn bất cứ những cái gì các bạn đã cứu người và giúp người. Các bạn tạo được thiện nghiệp thì các bạn sẽ có cơ sở tốt đẹp. Xây cất ngay trong tâm thức của các bạn, phúc điền sẽ được cây rõ ràng để các bạn về trời có khỏi ăn chơi, sung sướng. Không có bị người ta cứu giúp nữa. Hoàn toàn tự do và không còn lệ thuộc. Rất khỏe song tu. Cho nên các bạn sẽ đi trong cái rất khỏe song tu về vật chất. Thì các bạn cũng luôn luôn quan tâm và tu động. Về tinh thần, các bạn luôn luôn vun bồi và ảnh hưởng. Các bạn chỉ là rất khỏe song tu. Càng ngày càng mở tâm tư. Thấy sự sai lầm của chính mình mới chỉ bằng khỏe. Trong cái quệ thấy chuyện của người ta được tê bệnh, trôi bộ tê bệnh. Cái đó không phải quệ. Quệ là thấy sự sai lầm của chúng ta và chúng ta không tai phạm nữa mà chúng ta mở quệ. Nhiều người tại thế tu. Nói tôi giác ngộ. Nói tôi mở quệ. Suy đoán sai lầm sẽ làm cho một số người càng ngày càng sai lầm. Cái đường lối của pháp lý vô vi anh vậy, pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp để đưa con người tới ý thức, tự tu tự tiến, không có câu để, không ý lại, không cần tán thưởng sự thành công của đối phương, nhưng mà chúng ta làm sao ta quét dọn sự ô trực tâm tối của chính mình thực hành.
Nghĩa là gì? Nguyên điểm của trời đất nó có trong nội thức của năng lượng phát triển. Thì nhiều người tu không hiểu nguyên lý, không biết kinh là cái gì. Thần kinh thế áo của mình chạy, mình cứ ôm kinh này đọc, kinh kia đọc, là sai cái trí của chúng ta.
thấy là yếu hơn những cái kinh không được. Chúng ta phải khai sáng thần kinh với chúng ta, có kinh nó mới có tuệ. Khai triển thần kinh thì tự nhiên nó tuệ kể là gì? Trật tự. Làm thi thơ là trật tự, cái kể là gom gọn lại tất cả những chi tiết mà ta cảm thức được, đó là kể. Trật tự, nguyên lý quân bình trong mọi thứ, đó là kể.
Chứ là gì? Khó là gì? Khi các bạn vung bồi được sự sáng suốt vô cùng, thì các bạn sẽ khổ ở tương lai hay là sẽ sướng ở tương lai? Sướng là gì? Là sự thanh nhẹ, sáng suốt. Còn khó là gì? Sự trầm trượt, đau thương, căng thức nội tâm. Đó là khổ. Mà ai tạo cho các bạn sướng và ai tạo cho các bạn khổ? Do cuộc do sự quyết định của phần hồn, của tâm linh các bạn. Tiến hóa tùy theo trình độ sẵn có. Các bạn phân tích càng thấy rõ hơn. Càng phân tích càng thấy chúng ta đã làm được nhiều việc cho chúng ta. Và hy vọng rõ ràng một ngày kia chúng ta sẽ ảnh hưởng người.
Trước một ngày đi đại hội, con có nghe tin ba con bệnh nặng ở Việt Nam. Con định bỏ đi đại hội, nhưng sau một ngày thì con nghe tin đỡ lại, nên con đi đại hội. Và sau khi đại hội xong về, con quyết định về Việt Nam, con nên về hay không?
Bảo hiếu thì nên về, mà có phương tiện mới về, chứ về mà thiếu thốn không nên về. Có phương tiện nên về, thật tâm báo hiếu nên về gặp cha, là quý,